Chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh.
Xin chào Sanh Lê, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.
Bác sĩ Tâm này, trung bình thì mỗi một lần người đàn ông người ta xuất tinh sẽ tiết ra gần 100 triệu con tinh trùng. Nhưng mà trong hàng triệu con đấy thì chỉ có duy nhất một con có thể tiếp cận được trứng thành công thôi. Thế nhưng mà bác sĩ biết không, kiểu có những cái câu hỏi mà các anh nhà mình tò mò nhất là thế không biết là thế tinh trùng mà chỉ có một con như thế thì không biết là nó sống được bao lâu. Thế thì hôm nay xin lại phải mời ngay bác sĩ Tâm đến để có thể giải đáp cho quý khán giả xung quanh câu hỏi này ạ.
Ở đây bác sĩ sửa lại một chút xíu là trong hàng trăm triệu con tinh trùng được phóng tinh ra, đúng là thường là chỉ có duy nhất một con là thụ tinh thôi, nhưng không có nghĩa rằng là chỉ có một con duy nhất là sống sót. Thật ra nó có rất nhiều con sống sót và thậm chí là có rất nhiều con nó lên tiếp cận được với lại trứng. Tuy nhiên thì bằng những cái cơ chế hỗ trợ lẫn nhau cơ thì cuối cùng nó chỉ giúp một con tinh trùng chui vào trong thôi. Khi một con tinh trùng đã được chui vào bên trong trứng rồi thì nó sẽ có cái cơ chế để nó block lại, để nó gọi là nó ngăn cản những con tinh trùng khác tiếp tục thụ tinh trên cái trứng đó, chứ không phải là cả trăm triệu tinh trùng mà chúng ta chỉ có một vì sao tinh tú duy nhất đâu.
Bác sĩ Tâm, thế thì đầu tiên chắc là mình nói lại qua một chút về cái khái niệm của tinh trùng được không ạ?
Tinh trùng thì mọi người hiểu một cách đơn giản nhất thì nó là cái tế bào sinh sản của người nam, và tinh trùng thì nó có khả năng di chuyển và có nhiệm vụ là nó sẽ tiếp cận với trứng và thụ tinh với trứng để tạo thành hợp tử, và cái hợp tử đó sẽ tương lai phát triển thành cái bào thai của mình, và chúng thì sẽ được tạo ra từ ở trong cái nhà máy sản xuất là hai cái tinh hoàn của người nam, và gần như là cái nhà máy là hoạt động luôn là hết công suất, tức là bất cứ một giây một phút chúng ta ngồi bất làm bất cứ cái gì thì một cái tinh hoàn bình thường gần như là nó sản xuất liên tục tinh trùng. Và theo cái tiến trình đó, tinh trùng thì nó sẽ được chứa ở bên trong một cái thông thường thì sau khi được tạo ra từ bên trong các ống sinh tinh thì nó sẽ được tập kết lại ở một cái cấu trúc người ta gọi là cái màu tinh. Cái màu tinh là một cái cấu trúc mà giống như kiểu nó bao quanh cái quả trứng, cái tinh hoàn của mình vậy. Thì khi mà tập kết tại cái màu tinh thì cái tinh trùng của mình sẽ được một cái bước nữa ta gọi là bước hoàn thiện, tức là giống như tạo ra thì giống như tạo được cái vật chất di truyền với hình dáng bề ngoài chủ yếu của tinh trùng thôi, nhưng mà khả năng di chuyển và hoàn thiện để có khả năng sinh sản thì phải ra tới cái đoạn tập kết ngoài cái màu tinh thì bắt đầu nó mới hoàn thiện, và tinh trùng tập kết ở đó sẽ chờ đợi cho đến khi người nam phóng tinh thì sẽ ồ ạt đi ra ngoài với số lượng lớn. Đó là một số khái niệm cơ bản về tinh trùng.
Thông thường thì các nam giới đến thăm khám với mình thì có thường hay có những hiểu lầm liên quan đến cái tinh trùng không ạ?
Thật ra thì đúng là trong cái quá trình mà mình thăm khám cho bệnh nhân thì đúng là cũng muôn hình vạn trạng, nhiều khi mình nhận được nhiều câu hỏi nó cũng đôi lúc nhiều khi cũng khó đỡ, nhưng mà gom lại thì có một số cái nhầm tưởng mà mình nghĩ là quan trọng nhất mình có thể trao đổi với lại tất cả quý vị thính giả. Thứ nhất là các anh thì thường nghĩ rằng là chúng ta có khả năng gọi là sinh sản suốt đời, đúng không ạ? Đúng là chúng ta có khả năng sinh sản suốt đời, chúng ta có khả năng phóng tinh suốt đời và tạo ra tinh trùng liên tục. Tuy nhiên thì là càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái khả năng sinh sản ở trên cái tinh trùng của chúng ta nó sẽ giảm dần theo thời gian, chứ không phải là chúng ta sẽ trường tồn theo năm tháng. Cái thứ hai là có một số anh sẽ có cái thói quen, tức là chúng ta nghe dân gian hay nghe ở đâu đó có một cái thói quen là chúng ta sẽ trữ tinh dịch, tức là nghĩ rằng là chúng ta để tinh trùng càng lâu, tức là chúng ta giữ lại càng lâu thì cái số lượng tạo ra càng nhiều và cái khả năng cái tinh trùng nó đạt được hiệu quả đầu thai đó thì nó sẽ cao nhất có thể. Cho nên nhiều anh nhiều khi kiêng tới một tuần hai tuần mới quan hệ một lần với vợ, cho nên thành ra thì cái đó cũng là một cái sai lầm về tinh trùng mà rất nhiều người phạm phải. Thì có thể là thông qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói sâu hơn là cái quan điểm đó nó sai chỗ nào, liệu có phải là tinh trùng được tạo ra cái nó sống luôn sống miết cho đến khi mà chúng ta giao hợp hay không, hay là nó sẽ chết, nó sẽ già đi vân vân ha. Thì đó cũng là một cái điều mà quý vị cũng hay bị nhầm. Rồi nhiều anh á kiểu giống như là nghĩ rằng là giống như tinh trùng nó giống như là một phần riêng biệt của cơ thể gì đó, và tất cả cái thói quen xấu này nọ của mình, như là hút thuốc lá, uống rượu bia hay là những cái thói quen không lành mạnh đều nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái tinh trùng. Và bởi vì nghĩ rằng đó là mình vẫn còn khả năng phóng tinh thì chúng ta vẫn còn khả năng sinh sản, cho nên là không có chú ý đến điều đó. Tuy nhiên thực tế ra thì là tinh trùng nó cũng phụ thuộc vào trong cái tình trạng sức khỏe chung của cái người nam rất là nhiều, và nếu một cái người mà càng có nhiều cái yếu tố gọi là thói quen sinh hoạt mà nó không có được chuẩn mực, nó không có được lành mạnh, đặc biệt là thuốc lá, rượu bia, chất kích thích vân vân, hoặc là cái đời sống hoặc căng thẳng áp lực nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tinh trùng của mình chứ không phải là không. Một cái nữa rằng là các anh cũng xuất phát từ cái chuyện là lúc nào chúng ta cứ phóng tinh ra chúng ta thấy rằng chúng ta có tinh dịch thì chúng ta nghĩ rằng là đang sinh sản, hoặc là chúng ta thấy rằng chúng ta phóng tinh ra chúng ta kiểm tra thấy rằng tinh dịch đồ là có nhiều tinh trùng này nọ vân vân, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta luôn có còn khả năng sinh sản. Tuy nhiên thật ra không phải như vậy, tức là cũng như cái câu chuyện là chúng ta thấy là chúng ta phóng tinh ra một lần gần cả trăm triệu tinh trùng, nhưng mà cuối cùng hỗ trợ này nọ các thứ lên thì cũng chỉ có vài con tinh trùng lên tới nơi để bắt đầu là cùng hỗ trợ nhau để chui vào trứng mà thôi. Cho nên thành ra là không phải tinh trùng là nó có khả năng thụ thai giống như nhau, không phải là con nào được sinh ra nó cũng có khả năng thụ thai hết. Thật ra có những cái con mà nó sẽ gặp nhiều cái trục trặc về vấn đề, ví dụ như về hình dạng, về khả năng di chuyển, về cái vật chất di truyền vân vân và vân vân, dẫn đến cái chuyện là cái khả năng sinh sản của mỗi con tinh trùng mà chúng ta phóng tinh ra nó cũng khác nhau luôn. Cho nên thành ra là các anh cũng đừng quá tự tin rằng là nhiều anh cứ nghĩ rằng mình phóng tinh ra có tinh trùng thì không thể nào mình bị vô sinh được, và nếu mà giả sử chúng ta có bị hiếm muộn hay là chúng ta chậm con thì thường là nguyên nhân do nữ hết, thì cái này là một cái sai lầm mà chúng ta cũng cần phải biết đến. Một cái nữa rằng là nhiều anh nghĩ rằng là tinh trùng thì chỉ có thể sống trong cơ thể của người nam thôi, tức là một khi mà tinh trùng mà phóng tinh ra bên ngoài thì gần như là, một là nếu mà nó không thụ tinh được thì gần như tất cả đều chết ngay lập tức. Thì nếu mà nhiều anh mà suy nghĩ như vậy thì nó cũng chưa hoàn toàn chính xác ha. Một số trường hợp tinh trùng phóng tinh ra ở trên một số cái bề mặt, một số cái môi trường nó cũng có thể sống trong một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là phóng tinh ra mà không thụ tinh được thì toàn bộ sẽ chết ngay thì cũng chưa hẳn ha. Thì đó cũng là một số cái sai lầm mà nhiều người mắc phải. Mà nãy giờ mình nói nhiều cái, nhưng mà bác sĩ muốn nhấn mạnh một cái quan trọng nhất là nhiều anh mắc phải nhất, đó là cái chuyện mà nghĩ rằng là chúng ta trữ càng lâu thì tinh trùng càng có khả năng sinh sản tốt á, thì cái đó là một cái sai lầm.
Thế thì cái câu hỏi mà mình hôm nay phải cần trả lời đấy là tinh trùng thì nó có thể sống được bao lâu ấy?
Thật ra cái câu hỏi là tinh trùng mà có thể sống được bao lâu thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều là em ấy đang được đặt ở trong cái bối cảnh như thế nào ha. Thì có một số cái bối cảnh chủ yếu thôi, đó là tức là tinh trùng mà được phóng tinh vào trong âm đạo, đúng không ạ? Thì phóng tinh vào trong âm đạo thì sẽ sống được trong bao lâu, thì thực nghiệm á, người ta thấy rằng là tinh trùng có thể sống trong cái môi trường âm đạo và cái môi trường âm đạo thì thực ra nó cũng đa dạng nha, chứ không phải là môi trường của người phụ nữ nào nó cũng giống nhau nhưng mà chung quy á, thì môi trường âm đạo nói chung thì nó khoảng là 3 đến 5 ngày là có thể tồn tại ở trong đó, 3 đến 5 ngày tùy theo cái sức sống của tinh trùng nữa. Nhưng mà cái điều đó nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, tức là giống như là cái môi trường âm đạo của mỗi người là khác nhau, rồi chưa nói tới là cái môi trường âm đạo của người phụ nữ thì liệu nó có bệnh lý hay có vi khuẩn hay cái gì đó khác nữa hay không, cái độ pH hay là cái quần thể quy chuẩn ở trong cái âm đạo nó khác nhau, dẫn đến là cái sức sống của tinh trùng hay là cái sức mà gọi là khả năng hoạt động của nó ở trong cái âm đạo của mỗi người phụ nữ là nó khác nhau. Còn cái mà chung quy lại á, chung chung mà trung bình á, là cỡ khoảng 3 5 ngày ha. Và nếu mà tinh trùng mà người ta thấy rằng nếu mà tinh trùng được đặt và bảo quản trong một cái môi trường mà kiểu nó ẩm ướt, ấm áp, có nhiệt độ nó phù hợp và có cái chất dinh dưỡng nuôi cho nó dồi dào chất dinh dưỡng xung quanh thì có thể nó chúng sẽ sống lâu hơn so với lại bình thường, đó là lớn hơn 3 5 ngày ha, lớn hơn nhiều. Nhưng mà khi ngược lại, khi mà nó tiếp xúc vào là cái môi trường mà kiểu như là khô ráo và không có chất dinh dưỡng thì chúng sẽ gần như là chúng sẽ chết rất là nhanh, chết và mất khả năng rất là nhanh. Và đặc biệt là nếu mà giả sử không có đặt ở trong cái môi trường âm đạo, tức là chúng ta ra môi trường ở bên ngoài hoàn toàn, thì nên dự tính vô trường hợp là cái môi trường đó là môi trường thường là khô ráo và không có chất dinh dưỡng, cho nên là gần như chúng cũng sẽ có cái vòng đời rất là ngắn, tức là gần như chết ngay. Còn chết ngay hay không là chết ngay và trong bao lâu thì nó còn tùy thuộc vào cái nhiệt độ môi trường này nó như thế nào, khô ráo rồi làm sao vân vân. Giống như đơn giản là ví dụ như mình lỡ may mình phóng tinh ra bên ngoài mà tinh trùng nó dính ở trên một cái giả sử ha, đôi bàn tay ẩm ướt ha, ẩm ướt chẳng hạn như vậy, thì cái đôi bàn tay ẩm ướt đó có thể tinh trùng nó sẽ sống lâu ở trên đó hơn so với một cái đôi bàn tay là khô ráo hoàn toàn chẳng hạn như vậy ha. Ngoại trừ ra, một cái thông tin nữa có thể cung cấp cho mọi người trong cái câu hỏi này, tức là tinh trùng có thể sống được bao lâu, thì chúng ta cũng có một cái hình dung về cái chuyện là cái vòng đời của con tinh trùng như thế nào. Một cái vòng đời của tinh trùng thì thường nó sẽ bắt đầu từ những cái tế bào sơ khởi, tức là giống như từ những nguyên tinh bào cơ, và những nguyên tinh bào đó người ta sẽ phát triển đi qua thông qua hai cái quá trình giảm phân, phân chia tế bào vân vân, để rồi cuối cùng nó mới tạo thành con tinh trùng đơn bội của mình. Và cái quá trình đó, quá trình phân chia tế bào các thứ đó để tạo thành tinh trùng cuối cùng nó mất lên tới gần 64 đến 72 ngày mới tạo thành cái tinh trùng. Và tinh trùng đó nó cũng chưa hoàn thiện, nó nhiều khi nó chưa được gắn cái đuôi, chưa khả năng di chuyển. Và như nãy đầu chương trình bác sĩ có nói đó, tinh trùng sau khi được tạo ra từ trong ống sinh tinh thì ống sinh tinh sẽ tập kết về, rồi cuối cùng nhiều tinh trùng sẽ bắt đầu tập kết lại ở cái vị trí màu tinh. Và trong quá trình di chuyển từ ống sinh tinh ra màu tinh như vậy và tồn tại ở trong cái màu tinh đó, thì tinh trùng sẽ tiếp tục được phát triển trong quá trình đó và hoàn thiện về khả năng di chuyển. Và đến lúc đó thì tinh trùng giống như là mới hoàn toàn là trưởng thành. Bởi vì một con tinh trùng có khả năng di chuyển thì mới có thể thực hiện được nghĩa vụ của nó, tức là bò một đoạn rất là dài để lên gặp trứng. Thường trung bình tinh trùng nó hay bò một đoạn mặc dù rằng chúng ta hiểu rằng là từ âm đạo tử cung rồi vô cái vòi tay vòi lên thì nó có khoảng bao nhiêu cm á, nhưng mà nó bò gần 1 ngày đến 2 ngày nó mới bò lên tới nơi đấy, thì nó phải có khả năng di chuyển nó mới được. Như vậy thì cái quá trình đó chưa gì hết là đã mất 70 mấy ngày rồi là cái vòng đời của nó ha. Và nếu một con tinh trùng mà sau đó chúng ta được phóng tinh ra, được thụ tinh thì không nói, nhưng nếu như chúng ta không phóng tinh nó cứ để đó luôn á, thì người ta thấy rằng cứ khoảng từ lúc mà nó trưởng thành, nó có thể còn mất khoảng từ 7 đến 10 ngày sau thì tinh trùng sẽ bắt đầu có xu hướng là nó sẽ già, nó già đi, tức là già yếu, nó cũng giống như là sinh lão bệnh tử vậy đó, nó già yếu, nó không di chuyển nổi nữa, rồi nó hư hỏng cái này kia, rồi cuối cùng là đi vô cái quá trình gọi là chết tế bào, tại vì bản chất nó cũng giống như một cái tế bào thôi. Sau khi chết tế bào xong thì nó được phân rã qua và cơ thể sẽ bắt đầu tự dọn dẹp hết cái lượng mà gọi là cái vật chất mà nó để lại trong cơ thể của mình, thì cơ thể sẽ dọn dẹp đi. Thì một số tài liệu khoa học có thể nói rằng là tinh trùng có thể sống lên tới gần 2 đến 3 tháng. Nếu mà nói như vậy có nghĩa là người ta tính luôn cả cái vòng đời dài của con tinh trùng. Còn nếu một số tài liệu người ta nói rằng là tinh trùng sống được khoảng từ 7 đến 10 ngày là già và chết đi, thì có thể lúc đó người ta tính từ cái lúc là tạo thành con
Thế
tinh
là
trùng
nó
trưởng
vẫn
thành
sẽ
rồi.
phải phụ thuộc vào môi trường và cái vùng nơi, như là bác sĩ Tâm có nhắc là phải phải phụ thuộc vào cái nơi mà em đấy đặt vào, chứ không phải là chỉ nói là tồn tại được bao lâu, là sẽ nói 5 7 ngày hay là định lượng được ra cái số ngày đấy.
Ừ, đúng, bởi vậy cho nên người ta mới nói là y học là một cái ngành khoa học không có chính xác, không có tuyệt đối, cho nên thành ra là cái gì nó cũng dao động rất là nhiều.
Nhưng
Nói
mà
chung là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
bác sĩ Tâm vừa nói là nói chung là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thế mình cũng tưởng tượng như là khi mà quá đông người ấy, mình chen chân nhau thì không thể di chuyển được ấy. Thế thì có trường hợp nào mà quá nhiều tinh trùng thế nên là cũng không thể vượt, đúng không ạ? Tức là cũng phụ thuộc vào mức độ hay là nồng độ của tinh trùng ấy.
Có nghĩa là nó cũng tùy thuộc, có nghĩa là như thế này, tức là nếu mà nhiều tinh trùng, mà nhiều tinh trùng chất lượng tốt, khả năng di động tốt, thì nó là hỗ trợ lẫn nhau để nó bò lên. Còn nếu giả sử như mà một cái đội quân mà toàn là mấy ông già không à, đi di chuyển chậm 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 thì dẫn đến sao, nó cản trở kỳ kiểu giống như vậy. Cho nên thành ra nếu nó nhiều mà nó chất lượng, tất cả đồng lòng 500 anh em cùng di chuyển, đúng không, cùng di chuyển, nhiều khi nó còn có thể là mình dùng cái từ giẫm đạp lên nhau cũng được, nhưng mà giống như kiểu là bởi vì tất cả đều là một cái động lực di chuyển tới trước, cho nên thành ra là nó chèn lên nhau để nó giúp, nhiều khi một phần giúp đỡ nhau đi. Còn ví dụ như mà toàn là ông già không đi chậm 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 thì nhiều khi nó lại là không tạo được cái động lực để đẩy cả nhóm đi lên, mà nó cứ kìm hãm như vậy. Cho nên thành ra nhiều khi tinh trùng mà nhiều, mình toàn là tinh trùng già mà tinh trùng yếu không bơi không nổi, hoặc là tinh trùng chết dậm chân tại chỗ không, thì nhiều khi nó lại là cái cản trở.
Mình vừa nhắc đến cái tinh trùng già với tinh trùng yếu, thế có cái cách nào mà để mình nhận biết được là tinh trùng của mình đang bất thường, đang yếu đi không ạ? Và cái tinh thế nào là một tinh trùng bất thường hay là tinh trùng già không anh?
Có một cái sự thật là chúng ta rõ ràng phải thừa nhận thôi, là chúng ta không thể nào nhìn thấy được cái con tinh trùng mà mắt thường, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ có thể thấy được là gì, là tinh dịch thôi, một cái vũng tinh dịch thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ nhìn chung tổng quát trong tinh dịch thì nó cả là cái phần nước, phần cái tức là những con tinh trùng, và nó có phần nước tức là cái phần tinh dịch ở trong đó. Thì chúng ta có thể dựa vào cái tính chất vật lý của tinh dịch để chúng ta có thể phán đoán là tinh dịch nó có vấn đề gì bất thường hay không. Tính chất vật lý quan trọng nhất mà thường bác sĩ người ta khi mà đi đọc một kết quả tinh dịch đồ chẳng hạn thì người ta rất là quan tâm, đó là cái thể tích tinh dịch phóng tinh ra bên ngoài. Nếu giả sử chúng ta có một cái thể tích tinh dịch tốt thì có thể rằng là nó sẽ khá hơn so với cái chuyện là chúng ta phóng tinh mà chúng ta không thấy tinh dịch ra, hoặc là thấy tinh dịch quá ít. Cái thứ hai là chúng ta nhìn cái màu sắc và mật độ của nó. Về cái mật độ thì tinh dịch, một cái tinh dịch bình thường thì thông thường khi phóng tinh ra, vừa mới phóng tinh ra thì nó sẽ hơi đặc, nó đục, thậm chí là nó có mùi hơi nồng. Và với số lượng nó đủ ha, số lượng là thường là người ta lấy cái mốc là khoảng lớn hơn 1.4, 1.5 ml trở lên thì có vẻ như là nó ổn. Còn nếu giả sử ngược lại, ngay vừa mới phóng tinh ra đó mà chúng ta nhìn thấy nó lỏng loãng, nhiều khi nó thay đổi màu sắc, nó thay đổi màu sắc, ví dụ như là thay vì nó là màu trắng đục bình thường thì nhiều khi nó vàng, nó xanh, nó đỏ, hay là những cái màu sắc khác thường, thì coi chừng là có vấn đề. Hoặc là một số cái dấu hiệu gián tiếp mà chúng ta sẽ có thể dự đoán được là tinh trùng của chúng ta sẽ có vấn đề, ví dụ như là chúng ta chậm con hiếm muộn. Chậm con hiếm muộn nó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến, cái những người nam chúng ta cần phải quan tâm là chúng ta có vấn đề gì về bệnh lý tinh trùng hay không. Cái thời đại này là thời đại mà không cho phép các bạn được quyền chỉ trích và chỉ tay năm ngón và nói là lỗi do phụ nữ. Cái thời này đã qua rồi, tại vì người ta đã chứng minh rất rõ ràng rằng là bây giờ nguyên nhân 50% là của nam và 50% là của phụ nữ. Cho nên thành ra khi các bạn hiếm muộn và chậm con thì 50% khả năng là do tinh trùng của bạn có vấn đề và các bạn phải đi kiểm tra. Tiếp theo là cái tiền sử về cái bệnh lý tinh hoàn. Nó đơn giản thôi, thì tinh hoàn là cái nhà máy sản xuất mà, giờ các bạn có tiền sử bệnh như các bạn quay bị biến chứng viêm tinh hoàn, hoặc là các bạn chỉ là viêm tinh hoàn do vi trùng, viêm màu tinh tinh hoàn do vi trùng thông thường, hoặc là các bạn bị chấn thương, các bạn bị áp xe, các bạn bị u tinh hoàn, các bạn có tiền sử gọi là tinh hoàn ẩn, hay đại khái là những bệnh lý liên quan đến tinh hoàn nói chung, thì khả năng coi chừng là nó sẽ dẫn đến là cái chuyện tinh trùng của bạn phóng tinh là có vấn đề.
Thế thì nam giới như mình nếu mà để gọi là giúp cho tinh trùng trở nên kiểu khỏe mạnh, không không bị già yếu đi, thì mình nam giới như mình nên nên ăn gì, ăn ra sao, luyện tập như nào ạ?
Đầu tiên á, chúng ta còn phải hỏi xác định với nhau rằng là nó phải là một nó khoa học, chứ không phải là kiểu giống như là bác sĩ có liệt kê ra cái gì đó mình nghe thấy vậy cái rồi mình đè đó mình ăn đáo, ăn để, ăn tới ăn lui, ăn mà gọi là vượt số lượng vân vân, thì nó không phải là cái cách để các bạn làm tăng chất lượng tinh trùng, nhiều khi các bạn sẽ gây hại cho cái hệ tiêu hóa của các bạn mà thôi. Thì đầu tiên chúng ta phải thống nhất cái quan điểm rằng là dù bác sĩ có khuyến cáo cái loại thực phẩm gì đi chăng nữa thì cái chế độ ăn của các bạn cũng phải là một chế độ ăn khoa học, tức là phải đầy đủ tất cả các chất, và những cái chất mà bác sĩ nói ra hoặc là những cái món mà bác sĩ nói ra thì nó chỉ là giống như một phần mà các bạn sẽ chú ý được, các bạn bổ sung thêm vô trong cái thành phần dinh dưỡng của các bạn, chứ không phải là các bạn cứ đề nó mà ăn, đúng không ạ? Bây giờ thì một số cái loại thức ăn mà các bạn có thể nó sẽ giúp ích cho cái việc là làm cải thiện và bảo vệ tinh trùng của mình. Thứ nhất là các loại rau củ quả, nếu mà các bạn tìm được những cái loại trái cây hoặc rau củ quả nào mà có nhiều vitamin A, vitamin E, vitamin C thì nó sẽ có lợi cho tinh trùng của các bạn. Hoặc là các loại trái cây mình có thể liệt kê ra, ví dụ cam, quýt, bưởi, dâu, bơ, xoài, ổi, vân vân, thì thường là nó sẽ có nhiều cái loại vitamin như thế này, thì những cái loại đó thì có vẻ như nó sẽ có lợi cho tinh trùng. Thứ hai đó là các loại hải sản, thì một cái thông tin mà chắc là nó là gần, bây giờ là gần như ai cũng biết, bảo là gì ăn hầu thì là nó sẽ tốt cho cái sinh lý người nam cũng như là tốt cho cái khả năng sinh sản của người nam, thì thực chất ra là nó cũng có những cái cơ sở khoa học để nói cái điều đó. Cho nên là thường bác sĩ cũng khuyên rằng là nếu một bệnh nhân đang chậm con hiếm muộn thì có thể chú ý ăn các loại hải sản và trong đó đặc biệt có hầu biển. Tuy nhiên thì không phải nhấn mạnh lại ở chỗ này để nhiều anh coi chừng bị nhầm tưởng là cứ đề hải sản, cứ đề hầu ra mà ăn thì coi chừng là bị tiêu chảy ráng chịu nha. Cái này là chúng ta chỉ bổ sung thêm vô để nó dồi dào thêm về cái thành phần dinh dưỡng cho các bạn mà thôi ha. Cái thứ ba là các loại thực phẩm mà giàu axit béo omega 3, ví dụ như là cá hồi, thì đại khái là chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở trên internet, bây giờ cái thông tin về dinh dưỡng nó cũng khá là nhiều á. Các loại thực phẩm nào mà chứa nhiều omega 3 thì nó cũng khá là tốt và nó là cái nguồn nguyên liệu để mà chúng ta có thể là tổng hợp và sản xuất tinh trùng á, cho nên thành ra là chúng ta phải chú ý. Một số cái nghiên cứu nó không phải là quá mạnh về mặt khoa học để nó đưa ra một cái khuyến cáo cụ thể, nhưng mà nó cũng có những cái nghiên cứu làm rất là vui, đó là ta kết luận cuối cùng là ta nói rằng là các loại thịt gà và thịt trắng á thì có vẻ như là nó làm cải thiện hơn về cái chất lượng tinh trùng á, cho nên thành ra là có thể các bạn cũng thay thế cái lượng thịt đỏ mà các bạn ăn bằng các loại thịt gà, thịt trắng. Thịt trắng là thịt cá và thịt gà, thịt vịt được các thứ đó, thì có thể nó cũng sẽ có lợi hơn cho cái sức khỏe tinh trùng của các bạn. Và đó là những cái loại thực phẩm là nên ăn, ngoại trừ ra cũng phải có những loại thực phẩm chúng ta nên né bớt, ví dụ như là thật ra thì rượu bia, caffeine các thứ thì chúng ta không nên quá lạm dụng. Cái nữa là thuốc lá, rượu bia và thuốc lá nó có những cái nghiên cứu rất rõ ràng về cái chuyện là nó làm giảm chất lượng tinh trùng rất là rõ, cho nên chúng ta có thể là loại bỏ nó càng sớm càng tốt ha. Các bạn tập được cái gì thì tập, các bạn chơi được môn thể thao nào thì chơi, nói chung là phải có vận động thân thể thì nó đều tốt.
Rất là cảm ơn bác sĩ Tâm về những cái tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã có thể tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là tinh trùng sống được bao lâu. Và quý vị khán giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspec.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối.